Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hành Pháp Dược Sư do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 4 tháng 11 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của bài pháp thoại hôm nay đề cập đến hành pháp dược sư như là trọng tâm của phương pháp hành trì hành nguyện Đức Phật Dược Sư. Đề cập đến hành pháp dược sư là đề cập đến trung tâm dược chất tâm linh của bản kinh này. Trong những buổi đầu tiên khi phân tích về bản kinh, chúng tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng hình ảnh của Đức Phật Dược Sư là tượng trưng cho tất cả những dưỡng chất về tâm linh và đạo đức vốn tiềm tàng sẵn ở trong mỗi con người. Thực hành theo phương pháp dược sư là làm thế nào để phát huy được cái tiềm năng dược chất tâm linh đó, để tự mình làm mỗi bác sĩ trị cho nỗi khổ niềm đau vốn có như là những thách đố ở trong cuộc đời. Tiếp cận bài kinh dược sư dưới góc độ dược chất tâm linh như vừa nêu sẽ là một trong những trọng tâm căn bản của người hành trì, khác hoàn toàn với việc tiếp cận bản kinh dưới nghĩa đen và chữ trắng rằng bản kinh có thể mang lại phước đức cho bản thân thông qua sự thọ trì và đọc tụng. Phước báo lớn nhất cho các hành giả thọ trì và thực hành phương pháp dược chất tâm linh là làm thế nào để chuyển hóa tất cả những tàn dư của nghiệp. Ở đây là những hành động xấu từ lời nói, ý nghĩ và việc làm. Như vậy là ít nhất có hai cách thức để tiếp cận bản kinh dược sư. Tiếp cận từ nghĩa đen thì chúng ta tiếp xúc được cái lớp ý nghĩa tôn giáo vốn rất thích hợp với những người nặng về lòng tin, hoặc là đến với đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng tâm linh thì kết quả của sự hành trì vẫn có, nhưng là lại có những giới hạn rất nhất định. Trong khi đó, khi chúng ta tiếp xúc bản kinh dưới góc độ lớp ý nghĩa thứ hai là biểu tượng về triết lý đó, chúng ta sẽ thấy được rằng là một bản kinh là một kho tàng tâm linh. Việc khai thác và sử dụng kho tàng đó sẽ không bao giờ cùng tận. Vấn đề ở chỗ là cái niềm tin của bản thân phối hợp với phương pháp luận để khai thác những tiềm năng vốn có như thế nào để mang lại lợi lạc cho bản thân. Cho nên là sự tiếp cận dù là góc độ nào cũng đều mang lại những giá trị lệ lạc cho hành giả. Trong bài pháp hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày về 5 phương pháp hành trì căn bản ở trong kinh Dược Sinh nêu ra, để làm thế nào cho cái dưỡng chất tâm linh đó chính là nhu cầu hạnh phúc của từng con người. Và mỗi con người chúng ta chính là những bậc thầy thuốc để chữa lành những chứng bệnh khổ đau do thiếu sáng suốt, do hiểu sai về nhân quả, do hành trì thiếu phương pháp, do những thói hư tật xấu, do những tâm lý tiêu cực, do cám dỗ của cuộc đời, do đồng hành và bạn hữu với những người không có phương hướng, và do môi trường hoàn cảnh tiêu cực dẫn đến những hành động mà đến lúc khi nhận chân ra được rồi đó thì cũng đã quá muộn màng, vì quả của nghiệp xấu đã đến kề cận bên chúng ta. Trọng tâm của phương pháp hành trì kinh Dược Sư là nằm ở thần chú tiêu tai duyên thọ. Thần chú này nằm ở giữa đoạn kinh và kết thúc đoạn kinh. Đức Phật dạy là muốn cho tất cả mọi nỗi khổ niềm đau đều tiêu tan, thì các hành giả chẳng hạn như là bị nhiều bệnh khổ, hoặc là bị chết ngang, chết yểu, hoặc là bị rất nhiều nghịch cảnh chướng tai gai mắt và nhiều cảnh huống bất hạnh diễn ra trong cuộc đời đó được dập tắt, thì hãy dùng sức đại từ vào trong đại định mang tên là diệt trừ khổ não của chúng sinh. Nhờ đó việc hành trì thần chú này mới có kết quả cao nhất của nó. Nếu như các hành giả kinh Dược Sư chỉ hiểu đơn giản cái bản thần chú này có năng lực do vì tha lực và sự gia trì của các vị thần linh, người thọ trì đọc tụng sẽ có được sự an lành đó, thì quý vị chỉ mới tiếp xúc được bản kinh ở góc độ nghĩa đen thôi, cái là giá trị của nó rất là giới hạn. Phải hiểu nó ở cái lớp ý nghĩa sâu hơn. Muốn vậy thì chúng ta cần phải dựa vào cái ngữ cảnh của bài kinh đó, để chúng ta thấy được cái dụng ý sâu xa của Đức Phật. Ngài nói như thế này là: từ ở trên đỉnh đầu một luồng hào quang chiếu rọi phát ra thần chú tiêu tai dưới ảnh hưởng của đại thiền định mang tên là sức đại từ đại bi. Rồi sau đó câu thần chú mới được tuyên phát ra là: Nam mô Bạc Xà Bạc Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô Thích Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả Đát Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tam Miệu Tâm Một Đại Gia Đát Thiệt Tha Án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xả Tam Một Yết Đế To Ha. Đây là một nghệ thuật chơi chữ. Nếu chúng ta đảo ngược lại cái cấu trúc sử dụng ngôn ngữ của Đức Phật trong đoạn kinh vừa nêu đó, chúng ta sẽ thấy cái sức đại từ đại bi ở trong thiền định chính là câu thần chú, tức là năng lực lớn nhất có thể hóa giải nỗi khổ niềm đau cho bản thân và cho tha nhân. Thay vì Đức Phật nói một cách trực tiếp là tất cả mọi hành giả hãy thực tập quán tưởng như là một nhu cầu để cho cái nguồn năng lực của lòng đại từ đại bi đó nó trỗi dậy ở trong con người thông qua dòng cảm xúc, thông qua nhận thức, thông qua hành vi đối tác hàng ngày đó, thì ít ai làm đó. Bởi vì nó đòi hỏi đến cái năng lực tự tu của bản thân. Mà trong cuộc đời này đó, ai cũng đã từng vấp phải nỗi khổ niềm đau, rồi mình đã trải vại chỗ này chỗ nọ, thậm chí là bằng những phương pháp lại lục văn sinh, rồi cầu cứu viện trợ giúp đỡ, ấy thế mà nỗi khổ niềm đau vẫn theo đuổi mình. Cho nên sự thất bại ở trong cuộc chiến chống lại nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho rất nhiều người mất đi cái tự tin rằng là mình có được một dưỡng chất, một kho tàng tâm linh quý báu cần phải khai thác để sử dụng chúng. Cho nên nói với những con người nặng về niềm tin như vậy đó, bằng cái phương pháp tự lực, thì chắc chắn rằng là họ sẽ bỏ Đức Phật thôi. Họ nói là Ngài nói giáo pháp cao siêu quyền diệu quá, chúng con làm thế không nổi, thôi chúng con xin cáo từ Ngài, hẹn gặp Ngài kiếp sau. Còn bây giờ tôn giáo nào và những điều đơn giản là giao khoán niềm tin vào Chúa và Thánh Linh đó, thì người ta thấy người ta thích thú hơn. Ta thấy là đơn giản quá, chỉ có giao niềm tin cho Chúa thôi mọi việc được xong, ai mà không mê. Nhưng mà trên thực tế đó, nếu chúng ta không chịu khó hành trì thì chúng ta sẽ phải khó chịu lâu dài. Hãy nhớ cái câu chúng tôi thường lặp đi lặp lại là chịu khó để khỏi phải khó chịu, không chịu khó thì phải khó chịu lâu dài. Cái cấu trúc tâm linh và cấu trúc đạo đức ở trong nhà Phật nó có cái nội dung như vậy, tức là mình phải tự nỗ lực giải quyết nỗi khổ niềm đau của bản thân, còn nương vào người khác thì sự giải quyết đó đó là mang tính điều kiện. Khi người ta thương người ta giúp, khi ghét người ta buông, vì vậy cuối cùng là mình sẽ phải bị lệ thuộc hoài hoài. Do giải pháp đó không phải là giải pháp lâu dài. Còn Đức Phật dạy chúng ta một giải pháp là tự mình phát huy được, bằng cách là làm cho cái nguồn năng lực của lòng từ bi đó, mà vốn ai cũng có thể có ở trong mỗi con người của mình, phát triển nó như là một cái sức mạnh của thiền định, hoặc là nương vào cái năng lực của thiền định để làm trỗi dậy cái sức sống của tình từ bi, thì tất cả mọi tai ách và khổ đau trong cuộc đời đều được giải quyết hết. Tình thương như nước rì rào chảy vào tâm khảm, rót vào con tim, cho tan thù hận triền miên, cho tan phân biệt, cho liền núi sông. Đó là một định luật, và Đức Phật đã xác quyết rất rõ đây là định luật muôn đời. Thời đại nào, triều đại nào, xã hội nào, chính thể nào cũng vậy. Lấy lòng từ bi làm nền tảng thì hòa bình đó thiết lập có thể hơi chậm, nhưng sự thiết lập này đó rất là bền bỉ và lâu dài. Còn hòa bình thông qua con đường của chiến tranh, dùng một cưỡng lực quân sự lớn hơn để khống chế một cưỡng lực quân sự nhỏ hơn đó, thì hòa bình cũng có thể được diễn ra. Hoặc như là một số nhà hòa bình hiếu chiến đó, đã tự chủ trương rằng là chuẩn bị chiến tranh là năng lực tốt nhất để bảo vệ hòa bình, thì nó cũng là một cái cách thức để mà đối chọi, triệt tiêu loại trừ lẫn nhau, lấy cái mạnh để khống chế cái yếu, nhưng nó không phải là giải pháp. Còn phát huy cái nguồn năng lực tâm linh lớn đó, trên nền tảng của tình thương yêu, thì mọi hận thù, mọi quan trái, mọi bế tắc, mọi gút mắt với nhau có thể được giải quyết một cách tận gốc rễ của nó. Ngày nay khi quan sát, chúng ta thấy là thế giới như là một đại gia đình thôi. Các quốc gia đã từng có những mối quan hệ lận đận về chính trị đã phải ngồi lại với nhau vì lợi ích kinh tế và vì lợi ích ngoại giao của hai bên. Thù quá khứ cần phải dẹp qua một bên thì mới có thể đến với nhau và bàn tính cái lợi ích của song phương được. Ở đây Đức Phật nói sâu hơn, tức là lấy lòng từ bi chứ không phải là lấy cái lợi ích kinh tế làm thước đo các giá trị trong mối quan hệ ngoại giao giữa nước này với nước nọ. Thì cái sự hận thù trong quá khứ của ông bà tổ tiên người Việt Nam và những quốc gia đã từng xâm lăng, đặt cái vó giày xâm lược ở trên mảnh đất thương yêu của Việt Nam, mang lại sự chết chóc, hủy diệt, tàn phá cho đất nước Việt Nam đó, mới có thể có được cái độ bền của sự hòa bình lâu dài. Còn nếu lấy cái lợi ích kinh tế làm thước đo để ban giao đó, thì nó cũng là một cái hệ trục mang tính điều kiện. Lúc nào cái hệ trục điều kiện kinh tế đó đó nó còn giữ được sự thăng bằng thì mối quan hệ đó còn được thiết lập. Khi mà hệ trục kinh tế này nó không còn được thăng bằng đó, thì mối quan hệ giao thương đối tác đó trở nên bị quên lãng. Cho nên trong chính trị mà dựa trên quyền lực kinh tế đó, nó sẽ được diễn ra theo kiểu là không có kẻ thù vĩnh viễn mà không có bạn lâu dài. Thể ai mang lại lợi ích kinh tế thì bạn, ai chống lại hoặc là hủy diệt lợi ích kinh tế thì cái đó là kẻ thù. Còn đây Đức Phật dạy là lấy lòng từ bi, lấy dưỡng chất tâm linh lớn nhất mà con người có thể có đó, để đến với nhau trong mối quan hệ giữa con người với con người, thì lòng từ bi này nó sẽ là một cái gì đó xua tan đi cái không khí oi bức của mối quan hệ, nó làm cho con người đến với nhau một cách chân tình hơn, bằng trái tim, bằng nhận thức, bằng tấm lòng, chứ không phải là bằng sự tính toán. Và cái đại định gọi là sức đại từ đại bi đó lại có cái tên gọi là diệt trừ khổ não của chúng sinh. Đây là một nghệ thuật chia chữ rõ ràng, chứ không phải là câu thần chú này nó có năng lực diệt trừ tội khổ chúng sinh đâu. Nếu như bản chất của câu thần chú nó có thể làm được việc đó thì Đức Phật đâu cần ra đề làm gì. Đức Phật cũng không cần phải nhọc nhằn suốt 49 năm trường kể từ khi trở thành bậc giác ngộ cho đến lúc qua đời, giảng dạy cho đến hơi thở cuối cùng, để cũng nhằm mục đích giúp cho con người phát huy được cái nguồn tiềm năng lớn nhất là lòng từ bi này. Nó là một sức đại định lớn, và cái năng lực của nó là diệt trừ khổ não của các chúng sinh. Do đó phải tiếp xúc kinh điển Phật với lớp ý nghĩa thứ hai đó, thì mới thấy được cái chiều sâu, mới thấy được sự minh triết ở trong đời sống. Còn bằng không đó, chỉ nhìn thấy góc độ tín ngưỡng giống như bao nhiêu tôn giáo hữu thần khác, thì đó là một cái điều rất là uổng ích cho bản thân của người hành trì. Đức Phật nói là khi mà con người mắc những chứng bệnh nan y hoặc là những cái tai ách đến liên miên ở trong cuộc đời đó, thì chỉ cần nương vào cái câu thần chú này như là một sự hỗ trợ để phát huy cái tiềm năng tuệ giác và tiềm năng của lòng từ bi diệt trừ khổ não, và tập trung cao độ cái nguồn năng lực đó đó, thì một cái ly nước nho nhỏ thôi đó, với một sức gia trì tập trung cao độ đó, vẫn có được một cái năng lực để hóa giải những bệnh tật của con người. Thì từ chỗ này mà rất nhiều người là hiểu lầm rằng là bản chân của thần chú đó có thể trừ được tai ác, mà thực ra đó thần chú chỉ là một chất xúc tác hữu hiệu để cho cái nguồn năng lực đại từ đại bi diệt khổ đảo đó được trỗi dậy, được sanh sôi, được phát triển ở trong lúc chúng ta đang thọ trì. Cho nên khi thọ trì thần chú đó thì quý vị hành giả đừng có mơ tưởng là thần chú này sẽ giúp cho mình được thoát khổ, mà hãy nghĩ rằng nó là một cái năng lực để cho cái nguồn tiềm năng từ bi được phát huy. Phát huy được cái nguồn từ bi đó đó thì mọi hận thù cá nhân giữa mình và người khác tự động nó được tan biến thôi. Và cái đó là cái cách thức chúng ta giải quyết được nỗi khổ niềm đau mang tính cách cá nhân, niềm đau mang tính cách gia đình, niềm đau mang tính cách xã hội, niềm đau mang tính cách quốc tế. Ai có thọ trì, ai có hành trì, ai phát huy thì người đó sẽ cảm nhận được điều này rất rõ. Nhờ như vậy đó thì cái chất liệu an vui hạnh phúc, tất cả những cái nghiệp xấu xa được tan biến, rồi có được cái năng lực để hóa giải hết mọi hận thù, oan trái, oan khiên ở trong đời sống. Cho nên khi thọ trì kinh Dược Sư, đọc hành chú, quý vị đừng phát huy cái thói quen cầu nguyện, mà hãy để cho tâm lặng lẽ mượn thần chú như là một phương tiện đó, để đạt được trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối của tâm. Lúc đó đó, cái chủ thể và đối tượng nó không còn ranh giới nữa, nó bị tan biến. Cái bản ngã, cái tôi này đó, nó bị mất dạng. Thì sự hồi hướng công đức của mình cho việc trị bệnh tật và giải quyết được những vấn nạn trong mối quan hệ đó, nó sẽ được diễn ra một cách như ý muốn. Còn cầu để mà đưa một cái gì đó đó lệ thuộc rất nhiều vào nhân quả cá nhân. Cũng trong một cái thời kinh thọ trì giống như nhau, hàng trăm người cùng thọ trì đọc tụng thần chú, ai cũng cầu nguyện, nhưng mà có người đạt được kết quả, có người không kết quả. Những người không đạt được kết quả có thể tự an ủi với bản thân mình rằng có lẽ là ngày hôm đó đó mình thọ trì chưa có miêu mặt, chưa thành tâm, cho nên Phật không gia hộ, thần chú chưa được hiển linh. Còn những người đạt được kết quả có nghĩa rằng là mình làm đúng phương pháp. Đây là cái cách lý giải để tự an ủi thôi, nó không phải giải pháp. Nếu như trong bản thân đời sống đạo đức của từng người mà không có những hạt giống thiện và lợi ích á, thì dầu cho có nguyện cầu cỡ nào đi nữa, kết quả tốt không bao giờ có mặt. Thì lời cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác, mà bản chất của thần chú nó tạo ra cái hiệu ứng xúc tác mạnh nhất để cho những hạt giống thiện, thay vì phải để theo tiến trình thời gian, nó sẽ có mặt 3 năm sau, 10 năm sau, bây giờ nó có mặt với chúng ta trong cái thời điểm chúng ta đang cần đến nó. Cái hiệu lực của việc mà trì chú và nguyện cầu là nằm ở chỗ là làm cho cái tiến trình nhân quả được diễn ra nhanh hơn thời gian được dự định. Bản chất cái nhân phải có thì quả mới được kết. Còn nếu như ai không có gieo những hạt giống mà cầu nguyện thôi thì thằng chú thì chúng tôi cam đoan với quý vị không bao giờ giải quyết được vấn đề gì cả. Nhân quả là cán cân, thằng chú là chất xúc tác. Phương pháp thứ hai được nêu trong kinh là phương pháp trừ tai diệt ách. Nhờ vào câu thần chú, chúng ta có được một năng lực tập trung để phát huy được sức thiền định. Chính vì thế mà bản kinh này đó, Đức Phật nêu ra đến ba cái tựa đề khác nhau. Thứ nhất là kinh thần chú tiêu tai. Tiêu là diệt trừ, tai là những tai ấp. Thần chú không phải là chú nói về danh hiệu các thần linh, mà ý muốn nói là cái năng lực lòng từ bi đó chính là một phép màu. Năng lực của tình thương yêu có hiểu biết chính là một phép màu. Năng lực của sự quá giải hạn rồi chính là một phép màu, và nó có khả năng như thần chú diệt trừ những tai ách. Tựa đề thứ hai của bản kinh này là kinh diệt trừ nghiệp chướng của chúng sinh. Nghiệp chướng là những trở ngại do hành động xấu ác của con người gây ra. Thì sự chuyển nghiệp tức là diệt trừ quá giải những cái nghiệp xấu đó đó, phải khởi đi bằng những hành động thiện ích của con người. Tựa đề thứ ba là kinh công đức Phật dược sư, tức là nói về công đức, hạnh nguyện, pháp môn và sự hành trì của Đức Phật dược sư. Và trên thực tế thì từ các bản dịch Trung Hoa cho đến các bản dịch tại Việt Nam đều lấy cái danh xưng thứ ba này làm tựa đề của bản kinh, cho nên ý nghĩa của sự tín ngưỡng đó được người ta khai thác nhiều hơn. Còn nếu dùng hai cái tựa đề đầu đó, kinh thần chú tiêu tai hoặc là kinh diệt trừ nghiệp chướng đó, chúng ta sẽ thấy là yếu tố của sự tự tu tự tập và tự chuyển hóa đó sẽ là mấu chốt quan trọng để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Ở bản dịch của chúng tôi vẫn lấy cái tựa đề quen thuộc đó là kinh bổ nguyện công đức của Đức Phật dược sư, để cho mọi người dễ thấy nó quen gần gũi, cho nên chọn trở thành bản đọc tục chính. Sự diệt trừ tai ác ở trong bản kinh này được nêu ra nó là một dưỡng chất tâm linh. Đức Phật nói như thế này: tất cả các hành giả hãy giữ tâm thanh tịnh, giữ gìn đời sống đạo đức, ăn các món thanh trai, không giận dữ, không buồn lo, thương xót mọi loài như chính mình không khác. Phải phát triển lòng từ bi, ban vui cứu khổ, giữ lòng hoan hỷ, buông xả thứ tha, khen ngợi hạnh lành, tán dương người thiện. Mỗi một mệnh đề bốn chữ vừa nêu là một dược chất tâm linh. Mỗi một câu khẳng định ở trong đoạn kinh này đó chính là thần chú tiêu tai diệt ách. Mỗi một sự hành trì để đưa nó vào trong đời sống hàng ngày đó chính là một liều thuốc bổ để hóa giải nỗi khổ và niềm đau. Đức Phật nói rất cụ thể. Yếu tố đầu tiên là giữ tâm cho thanh tịnh. Thói quen của con người tâm thường nhảy chỗ này bám chỗ kia, chạy theo lệ lọc, vị kỷ, cá nhân, bản ngã. Tất cả những khuynh hướng tâm thiên vị về bản ngã và cá tôi dưới những lợi ích cho bản thân mình đó, đều làm cho con người đánh mất đi đời sống đạo đức. Có nhiều người sống rất lương thiện, nhưng mà cá tôi lớn quá cho nên cái năng lực của sự lương thiện này là không có cơ hội mang lại lệ lạc cho quần sanh. Cho nên người đó đó có thể không làm xấu xã hội, nhưng họ cũng không làm tốt cho cuộc đời. Cái tiềm năng của lòng từ bi đó vẫn bị đóng kín. Cho nên giữ tâm thanh tịnh là làm thế nào để cho tâm đừng có rơi vào cái trạng thái của những khuynh hướng tiêu cực. Lúc nào cũng hướng thượng, hướng thiện, lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng thoải mái, nhẹ nhàng, không chấp trước. Thì tâm thanh tịnh này sẽ giúp cho hành giả có được một nền tảng tâm linh rất vững chãi. Mà muốn như vậy, con đường hỗ trợ của nó phải được thể hiện và khởi đi bằng đời sống đạo đức. Người có đời sống đạo đức tốt đó thì tâm mới thanh tịnh được. Người có tâm thanh tịnh thì dẫn đến đời sống đạo đức. Đây là mối liên hệ hai chiều. Cái người mà không có đời sống đạo đức đó, đi đâu cũng lo sợ luật pháp, người khác phê bình chỉ trích, cuộc đời xa lánh, kẻ trả thù, người ăn quán giang hồ, thì không thể nào có được cái tâm an lành và thảnh thơi được. Ngoài ra đó thì hành giả cần phải có những sự hỗ trợ của việc ăn chay trường. Đây Đức Phật dạy là ăn những đồ thanh trai, có nghĩa là làm thế nào đó để cái nghiệp sát hại đó, các loài gia súc và các loài động vật đó, được giảm thiểu một cách tối đa, để cho dưỡng chất của tình từ bi đó được xuất hiện và được lớn mạnh ở chúng ta đối với muôn loài, và nhất là môi trường sinh thái, cây cỏ, hoa lá, những vật vô tình. Chúng ta cũng phải trải rộng tình thương để không hủy hoại chúng một cách thiếu kiến thức, và đã gieo trồng một cái cộng nghiệp làm cho đời sống của nhân loại và của muôn loài nói chung nó bị ảnh hưởng, giảm tuổi thọ thông qua con đường bệnh tật do các thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa gây ra. Yếu tố tâm lý kế tiếp Đức Phật nêu là không buồn giận. Thì buồn và giận là hai nguồn năng lực giết chết sự an tĩnh của tâm. Cái buồn đó là kẻ thù của hạnh phúc, cái giận đó là kẻ thù của tình từ bi. Ai có buồn thì người đó khó có thể có hạnh phúc, ai có giận người đó khó có thể có tình thương. Do đó muốn phát huy được cái tiềm năng lòng từ bi như một thằng chú đó, thì người đó phải bỏ đi chất liệu buồn và giận. Làm thế nào để vô hiệu hóa, chuyển hóa cái năng lực buồn giận đó trở thành một năng lực tích cực hơn, thì con người sẽ sống an vui và hạnh phúc. Muốn như vậy thì con người phải dấn thân vào các hoạt động cụ thể và những việc làm cụ thể là cứu khổ ban vui. Cứu khổ được kinh điển nhà Phật định nghĩa là nhổ lên cái gốc khổ của những người thân, của những người thương và của cộng đồng và tha nhân. Ban vui là mang lại những hành động cụ thể thông qua con đường từ thiện xã hội, giúp những người tai ương tật ách, những người bất hạnh, những người quả hoạn, những người bị thiên tai, những người thiếu chén cơm manh áo, những người thiếu cơ sở của sự sống. Phải thể hiện hành động đó một cách cụ thể thì giá trị của ăn vui hạnh phúc mới có mặt với cuộc đời này được. Yếu tố tâm lý kế tiếp là phải có được lòng hoan hỷ, buông xả và thứ tha. Hoan hỷ là một diệu cầu giúp cho mình nhìn thấy được giá trị, tiềm năng và tài năng đóng góp của người khác. Người có lòng hoan hỷ sẽ không bao giờ rơi vào cái thói hiềm thị, ganh tức, hơn thua, tranh chấp, xung đột, lợi trừ và thanh toán lẫn nhau. Cái chất liệu hoan hỷ sẽ làm cho con người là sống chung với nhau trong hòa bình, trong đoàn kết, trong xây dựng, trong phát triển, trong hợp tác, trong đối lưu. Còn chất buông xả thứ tha đó là hai yếu tố rất quan trọng, vì nỗi khổ niềm đau nó có mặt với chúng ta hàng ngày hàng giờ. Bất cứ một việc làm nào nó không khéo đều mang lại nỗi khổ niềm đau. Chất liệu buông xả sẽ giúp cho mình là vô hiệu hóa nó, tức là nó có mặt nhưng mà không ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và nhận thức của mình, cho nên nó có trở thành thành không. Ai nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở những nỗi khổ niềm đau thì người đó khó được hạnh phúc lắm. Những kỷ niệm xấu đó càng phải buông, buông càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Còn giữ những cái kỷ niệm hùng hặc với nhau, thì mỗi khi trong mối quan hệ có một việc gì nhỏ không như ý đó, thì tất cả những thứ đó nó trở thành dây mơ rễ má, chất đống chất đồng, cao như núi, rộng như là sông, sâu như là biển. Thì chắc chắn rằng là cái căng thẳng trong mối quan hệ này sẽ làm cho mối quan hệ đã bị chết đi. Yếu tố thứ tha là một thái độ tâm lý tích cực, tức là mình nhận biết được người khác có lỗi, vì mình thấy rõ được rằng là người nào cũng có năng lực để phục thiện, cho nên tha thứ với một thái độ rộng lượng để không để cho những điều khúc mắc đó, những điều không vui giữa mình và người đó, nó có cơ hội đào sâu cái hố ngăn cách. Nối kết chất liệu thứ tha đó thì hận thù trong quá khứ sẽ được tháo gỡ đi một cách rất là dễ dàng. Và hành giả cũng phải biết khen ngợi những việc lành, xã hội hóa việc làm lành, phải đi ngược lại cái khuynh hướng của các tờ báo chỉ nêu những chuyện vượt cân, những chuyện sấp dẻo, khai thác cái thị hiếu về cái xấu, cái không tốt của con người và cuộc đời để bán chạy thôi. Còn bên nhà Phật dạy là khai thác và xã hội hóa cái thiện, cái lợi ích, cái tích cực để cho cuộc đời và con người noi theo. Thì khuynh hướng này sẽ làm cho giá trị của lòng từ bi nó được nhân lớn và được trưởng thành. Sau khi hành là phương pháp trừ ta diệt ấp bằng những thái độ tâm lý tích cực vừa nêu, Đức Phật dạy đến phương pháp diệt trừ tiêu tan các tai nạn. Các tai nạn này nó bao gồm có hai dạng chính: tai nạn do thiên nhiên gây ra và tai nạn do con người gây ra, thiên tai và nhân tai. Đoạn kinh nói như thế này: bất cứ lúc nào gặp những nạn tai, lục trôi lửa cháy, giặc giả xâm lăng, trộm cướp nhiễu nhương, bắt công áp bức, tự do mất hết, dân chủ không còn, nạn quan lộng hành, dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, cọp sói độc xà, nhất sanh thập tử, thì nên chuyên niệm hành pháp dược sư, thọ trì chi tụng, thì tất cả tai ương thấy đều tan biến. Phương pháp diệt trừ tai ấp được nêu ra ở trong đoạn này đó, nó là một sự nỗ lực để phát huy cái năng lực tâm linh, năng lực đạo đức ở trong mỗi con người. Nạn thiên tai như là lửa và nước, nói chung là bao gồm hạn hán, động đất, lũ lụt, mất mùa, đều liên hệ đến cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của con người và các loài động vật khác nhau. Khi các cộng nghiệp đó được trổ ra một lúc thành một cái quả của nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như trong tháng vừa qua đó, miền Trung Việt Nam phải đối đầu với cơn bão Sen San thứ 6 với mức tàn phá làm hư hao mùa màng, của cải, gia tài, mạng sống, thương tật và đình trệ công ăn việc làm của rất nhiều người. Rồi sắp tới đây một vài ngày nữa thì cơn bão số 7 sẽ tiếp tục tấn công vào đất nước Việt Nam. Chúng ta thấy là hầu như là cái nạn thiên tai đó, nó không xuất hiện dưới hình thức của nước lũ thì nó cũng dưới hình thức của hạn hán. Còn thôi là mất mùa, rồi bệnh tật, tai ấp, vân vân, nó xuất hiện thường xuyên với con người. Các cộng nghiệp này nó tạo ra những cộng quả. Và đứng trước những tình huống đó đó, thì cái lòng từ bi, hạt giống tình thương, trái tim nhân ái của con người đó, nó trỗi dậy lớn lắm. Bình thường đôi lúc có nhiều người rất là keo kiệt, bỏng sẻn, nhưng mà khi nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của những người đồng loại và những người cùng quốc gia với mình đó, thì tình từ bi này nó được trỗi dậy, cho nên cái hạt giống đó nó có cơ hội được phát sanh. Thì Đức Phật dạy trong bản kinh này là phải làm thế nào để cho cái nguồn năng lực đó có mặt, thì chúng ta sẽ góp phần tháo gỡ đi nỗi khổ niềm đau. Hoặc là những tình trạng khổ đau do con người gây ra như là giặc giả, tức là giết chóc do chiến tranh, muốn thôn tính một quốc gia về phương diện chủ quyền, để theo đó khống chế quyền lợi kinh tế, để tạo ra sự xâm lăng, thôn tính, v.v. hoặc là nạn nhiễu nhương trộm cướp ở trong một quốc gia hay là chỗ một địa phương nào đó, rồi tất cả những cái chế độ không thuận lợi cho sự phát triển đất nước đó tạo ra rất nhiều sự bất công áp bức, nhiều cái tai ách về luật pháp, tai ách về dân sự, những tai ách về sự thiếu điều kiện cho mọi người cùng phát huy được cái sở trường và những năng lực chính của mình đó. Thì trong tình huống đó đó là nền tự do nó không có mặt, hay kinh gọi là tự do mất hết, dân chủ không còn. Thì tất cả những yếu tố đó nó là những cái hạt giống làm cho con người có được hạnh phúc về phương diện tinh thần, có được sự sảng khoái để phát minh, phát triển, để đóng góp, để tạo ra một cái tình huống trăm hoa đua nở, đa dạng, phong phú, lệ lạc, vân vân. Hoặc là những cái tình trạng mà do những người quyền bính quan chức ở trong xã hội đó lộng quyền, tham nhũng, hối lộ, móc quạt, tham quan đã làm cho quốc gia mất đi cái nguồn tài nguyên rất lớn. Rồi tất cả những hệ thống luật pháp nó đã bị trì trệ, rồi tất cả mọi ách tắc nó có thể diễn ra làm cho người dân đó trở nên chán nản với chế độ chính thể đó. Thì trong những cái tình huống như thế này đó, dĩ nhiên nó là một cái cộng nghiệp chung của xã hội trong một giai đoạn lịch sử. Giai đoạn nào, xã hội nào, chính thể nào cũng có thể có. Thì lúc đó Đức Phật dạy là tất cả mọi người đó cần phải chuyên tâm để phát huy cái năng lực dược sư ở mỗi con người của mình. Năng lực dược sư hiểu đâm ra là năng lực thầy thuốc. Mình phải là ông thầy thuốc cho chính mình. Mỗi một quốc gia phải là đạo diễn cho con đường thoát khỏi bế tắc mà quốc gia đó đang gấp phải. Ở đây Đức Phật không đề cao cái phương pháp gọi là vay mượn yếu tố tha lực hoặc là những yếu tố ngoại bang, vì nó mang tính điều kiện và nó tạo ra những sự lệ thuộc rất lớn. Ở đây chỉ làm thế nào để phát huy cái nguồn tiềm năng vốn có đó, thì giá trị của sự giải trừ tai ách về phương diện xã hội, về phương diện chính thể, về phương diện dân sự, về phương diện ngoại giao, vân vân, nó đều được hành thông cả. Tức là ai cũng phải có chức năng, ai cũng phải có nhiệm vụ để cùng làm phát huy cái nguồn tâm linh Phật chất ở trong mình, thì lúc đó mọi việc đều được giải quyết hết. Sau đó thì Đức Phật dạy đến một cái hiện tượng giúp cho gia đình được hạnh phúc, cụ thể qua hiện tượng khai qua nở nhụy của người mẹ, tạo ra trạng thái mẹ tròn con vuông. Đoạn kinh ghi như thế này: nếu có phụ nữ đau đớn lúc sanh, sức lực không còn, tưởng chừng như chết, cũng nhờ phước đức niệm Phật dược sư phát huy năng lực, khổ đau tạ từ, hạ sinh an ổn, mẹ tròn con vuông. Nhờ phước báo đó, con được đoan trang, thông minh sáng láng, không có bệnh tật, ai thấy cũng thương. Đây là một tiến trình giáo dục rất là sâu sắc mà Đức Phật đã nêu ra trong bản kinh dược sư. Cái quy trình giáo dục này nó không phải bắt đầu từ lúc người mẹ mang thai đứa con ở trong bụng, thường được gọi nôm na là thai giáo, tức là giáo dục thai nhi ở trong bào thai của người mẹ, mà nó phải khởi đi bằng một cái sự chuẩn bị khá chu đáo trước khi vợ chồng chuẩn bị khai hoa nở nhụy có con, như là hoa trái của tình yêu. Ý tưởng này đã được các nhà thí nghiệm bác học của phương Tây đó chứng minh rõ nét hơn. Người ta cho thấy rằng là các gia đình vợ và chồng á có quan hệ giới tính với nhau vào ngay cái đêm tân hôn đó, thì thường có đứa con không được khỏe mạnh bằng những cặp vợ chồng thọ trì hoặc là sống một đời sống đạo đức sau khi hôn thất với nhau vài ngày rồi đó mới bắt đầu có quan hệ. Lý do họ giải thích rất là thuyết phục. phục ở chỗ đó, trong cái đêm tân hôn đó, trong tất cả các truyền thống đông tây kim cổ đó, thì người chú rể đó phải đi tiếp đãi rượu cho những người chúc tụng mình. Cho nên suốt ngày hôm đó là ông chú rể này ông bị rượu nó làm tả tơi, tinh thần không có thoải mái sang láng. Cho nên cái năng lực sức sống của con tinh trùng đó, ở trong người chồng này đó, nó cũng hơi bị mệt, và nó làm cho đứa con đó sinh ra với rất nhiều những khuyết tật về tánh tình cũng có thể có, mà về thể lực cũng có thể có. Cái tiếp đó là họ phân tích là người cô dâu đó, suốt một đêm tiếp đãi rồi trước đó đó là phải phục vụ rồi chuẩn bị, nó cũng quá mỏi mệt. Cho nên cái sự sáng suốt mà thoải mái tinh thần nó không có, cho nên cái năng lực sức khỏe của đứa con trong bào thai đó sẽ phải giảm so với những cặp hôn thú có quan hệ giới tính vào những ngày sau khi lễ cưới được diễn ra. Ở đây chúng ta áp dụng lời Phật dạy, tức là trong suốt cái thời gian mà hai bên chuẩn bị đến với nhau đó, chọn nhau làm vợ làm chồng đó, thì bên nào cũng phát huy năng lực đạo đức, cũng phải làm lành lắm dữ để tâm mình trở nên lạc quan, yêu đề, sống thoải mái và không có những cái vướng bận của nỗi sầu, nỗi lo, nỗi buồn, nỗi tức, nỗi đau và những cái ức chế căng thẳng khác đè nặng lên đó, thì cái mối quan hệ hôn nhân đó sẽ tạo ra một đứa con như ý muốn. Và đặc biệt là trong suốt cái thời gian thai dựng 9 tháng 10 ngày thì cả người mẹ lẫn người cha cũng đều phải ý thức được việc làm như thế này, nghĩ rằng là cái sức khỏe, thể chất, thể trí của đứa con của mình là ảnh hưởng tư cách đạo đức và sức khỏe của hai vợ chồng. Do đó hai bên phải kiên cử, phải giữ với nhau rất là nhiều thì đứa con sanh ra mới thật sự là như ý muốn. Có những cái tình huống là đứa con nó tưởng chừng như bị chết bởi vì có thể sanh muộn, hoặc là sanh nó không thuận lợi, hoặc là sanh non, vân vân. Thì trong trường hợp thập tử nhất sanh như thế này đó, thì Đức Phật dạy là người mẹ nên thành tâm hướng về Đức Phật Dược Sư để niệm trì danh hiệu của Ngài, để phát huy cái năng lực của lòng từ bi, và mình làm cho cái nguồn năng lực của lòng từ bi vốn có của mình bao nhiêu đời kiếp trong quá khứ đó nó được trỗi dậy, và mình hồi hướng cho đứa con này nó được an lành, được an vui, sinh ra một cách được an toàn, thì tình trạng của sự khai hoa nở nhụy đó sẽ được đảm bảo hơn là những người mẹ chỉ sinh bình thường trong lúc sinh đau đớn căng thẳng, chỉ còn có nỗi lo, nỗi sầu, nỗi ớn da gà, nỗi sợ hãi, thì nó ảnh hưởng đến thể chất và thể trí của đứa con nhiều lắm. Cho lúc đó là người mẹ phải biết quán tưởng cái năng lực của lòng từ bi, cái năng lực của phước báo, rồi sự gia trì hỗ trợ của chư Phật nữa, thì việc sanh nở trong tình huống này đó sẽ làm cho đứa con thông minh, sáng láng, rồi đi đâu cũng hoan hỷ vui vẻ, tính cách cởi mở, thái độ tích cực nhiệt tình, tới đâu làm việc gì cũng có người thương, kẻ giúp, người ủng hộ, kẻ nâng đỡ, vân vân. Tình huống kế tiếp Đức Phật nêu ở trong bài kinh đó là làm thế nào để tạo ra tình trạng mưa hòa gió thuận. Đây là vấn nạn lớn đối với các quốc gia khi mà cái thời đại bom nguyên tử hạt nhân đã được chế tạo quá nhiều và thử quá nhiều, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái của quả địa cầu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của toàn thể mạng sống và các loài hình sự sống trên hành tinh này. Đây là một thách đố rất lớn. Ở trong bản kinh đó, Đức Phật nêu ra là nếu là những bậc vua chúa là quan to chức lớn đó, ở trong một chế độ, một chính thể, gặp lúc nước có nạn, chẳng hạn như là bị nước khác xâm lăng, hay là bị nội loạn, hoặc là nạn nhật thực quyệt mực, mưa gió trái mùa, hạn hán không mưa, hoặc là ngập lũ ngập tràn, nạn dịch lan truyền, trăm điều khổ sở, thì lúc đó đó các vị quốc vương và những người có chức năng cầm cân nảy mực quốc gia cần phải tu tạo công đức, rèn thân luyện đức, lập nghiệp để cứu giúp cho bản thân mình và muôn dân. Bởi vì cái người cầm cân nảy mực và những người có vai trò quan trọng trong một chính thể đó, tiếng nói của họ, hành động của họ, việc làm của họ rất quan trọng. Thì lúc đó nếu họ là những người mẫu mực dấn thân làm công việc từ thiện xã hội và làm lành nhiều đó, chúng ta thấy là xã hội sẽ bắt đầu nói những bàn tay của tình thương, của lòng nhân ái, nhường cơm sẻ áo, chia sẻ với nhau nhiều lần. Rất tiếc là trong những cái dịp cầu cứu giúp cứu trợ đó, chúng ta thấy trên các đài truyền hình, thông qua sự vận động của các đài và các tổ chức đó, thậm chí là trực tiếp ở trên đài, chúng ta thấy là gần như là những ông quan to chức lớn đều không có dấn thân làm gương để giúp cho những người khác cùng phát tâm theo. Thì đó là một cái điều bỏ lỡ cơ hội rất lớn. Đức Phật bảo là những người có vai trò lớn trong xã hội đó mà làm mẫu làm gương rồi thì xã hội sẽ hướng theo rất là mạnh. Bên cạnh điều đó thì Đức Phật dạy là các vị quốc vương và những vị quan thần lớn đó phải khởi lòng từ bi, thương xót mọi loài. Đây là yếu tố quan trọng. Dược chất tâm linh của Kinh Dược Sư chính là lòng thương xót mọi loài, của lòng từ bi. Nó khác với lòng nhân ái. Nhân ái mình chỉ thương con người thôi chứ mình không thương các loài động vật. Cho nên đó lòng từ bi đó, thương người, thương vật, thương thiên nhiên, thương môi trường. Bởi vì tất cả những thứ này đều liên hệ trực tiếp, gián tiếp đến tuổi thọ, hạnh phúc, sức khỏe, mạng sống của con người. Thương các loài động vật và thương môi trường cũng chính là thương chính mình và ngược lại. Lời Phật dạy rất là khác với các học thuyết và các tôn giáo. Yếu tố kế tiếp là ăn xá người tội, trợ giúp dân lành. Thông thường các lễ ăn xá được diễn ra vào những ngày quốc khánh, là ngày độc lập, hoặc là ngày sinh nhật của các vị vua đối với những chính thể còn vua. Chỉ như là nó gắn liền đến cái niềm vui của toàn dân tộc, toàn đất nước. Nó tạo ra một cái cộng nghiệp để cho những người bị tai ách, bị tù tội được giảm đi thông qua những sự tiến bộ về đời sống đạo đức trong suốt cái thời gian ở trong tù. Trong khi đó Kinh Phật dạy đó, trong những lúc quốc gia bị tai ách, nạn kinh tế bị khủng hoảng, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, thậm chí là nội loạn hoặc là giặc xâm lăng đó, thì các vị vua và những người cầm cân nảy mực phải ăn xá tội nhân bằng cách là khuyến khích họ làm lành để gieo một cái cộng nghiệp đạo đức cho toàn dân tộc. Yếu tố này rất quan trọng. Những nước Phật giáo Nam Tông chẳng hạn như Thái Lan thì đến những ngày giết Phật và những ngày lễ hội văn hóa lớn của Phật giáo đó thì ăn xá tội nhân vẫn được diễn ra. Họ khích lệ tội nhân bằng cách là tu tập thiền định, hay là thi những buổi thi giáo lý với những phát kiến về những cái cách làm mới cuộc đời. Người nào có những sáng kiến làm mới cuộc đời bằng đời sống đạo đức nhiều đó thì người đó sẽ có cơ hội được giảm án. Hoặc là những người nào có quá trình đi làm từ thiện, tức là làm không công ở các ngôi chùa, ở các hội đoàn xã hội, với một sự phát tâm lớn đó, thì người đó cũng được ăn xá ở trong những cái lễ lạc lớn của Đạo Phật. Như trong bản kinh này Đức Phật nói là vào những lúc một quốc gia bị tai nạn nhiều nhất, nạn quốc nạn, thì việc ăn xá này nó cần phải được diễn ra để giúp cho những người tội đó có cơ hội làm lành lãnh dữ. Bởi vì ở trong tù đó họ chỉ ngăn chặn được nghiệp xấu, không giết người, không trộm cắp, không phá phách, không vi phạm luật thôi, chứ họ không có cơ hội để gieo trồng những hạt giống tốt. Họ ăn xá để giúp cho họ có cơ hội làm những việc này. Bàn tay xấu nếu khi vấp phải luật pháp đó, bị chặt bàn tay, bị giam cầm là hết. Cho nên Đức Phật dạy là bàn tay đó phải được nuôi bằng dưỡng chất của lòng từ bi, thì bàn tay này chẳng những không ăn cắp mà còn làm công việc bố thí cúng dường. Sự trị liệu dược chất tâm linh trong bản kinh này rất rõ và rất sâu sắc. Còn các dân lành là cần phải được trợ giúp phương tiện để họ làm ăn. Dĩ nhiên dân lành là bao gồm những nạn nhân, của thiên tai, nạn nhân của trộm cướp, nạn nhân của những tai biến ở trong cuộc đời này, họ phải được trợ cấp những phương tiện. Chứ người tốt mà không được trợ giúp á, thì làm sao xã hội được an lành? Xã hội ít quan tâm lắm. Ngay cả cái chính sách an sinh xã hội của những quốc gia tiên tiến đó, cũng hiếm khi trợ giúp dân lành lắm. Họ chỉ trợ giúp những người tàn tật, những người mất công bằng việc làm, mất sức lao động, những người không có nơi nương tựa thôi. Còn những người lành, những người hiền, người có phát minh tốt, sáng kiến hay, có năng lực giỏi là không được quan tâm, không được hung đúc, không được đầu tư. Cho nên cuối cùng ở xã hội đó không có được giải pháp để tháo gỡ được nỗi khổ điềm đau. Nhờ sức gia trì năng lực dược sư và hành pháp dược sư, nước an dân mạnh, mưa hòa gió thuận, nông nghiệp được mùa, tất cả tai ương thảy đều biến mất. Nhờ vậy quốc vương sống lâu trăm tuổi, tại vị lâu dài, nhân dân vui vẻ, trong cảnh thái bình. Đây là một cái hệ quả tất yếu. Khi tất cả mọi người ở trong hoạn nạn và tai biến tạo ra một nghiệp chung, đó là làm lành lãnh dữ, hỗ trợ phát huy đời sống đạo đức, tu tập, mà nhất là phát huy cái dưỡng chất và tiềm năng tâm linh và tiềm năng dược sư, tức là lòng từ bi, thì rõ ràng là cái cộng nghiệp này là nó sẽ là quá dài hết tất cả những nghiệp xấu ác ở trong quá khứ của từng con người, từng cộng đồng và xã hội. Cái năng lực của cộng nghiệp có sức quá dài lớn hơn nhiều so với cái năng lực của nghiệp riêng đó. Ví dụ như mỗi buổi sáng ai có thói quen lười tập thể dục đó, cứ ra đến những công viên, thế ai cũng múa tay quơ chân tập luyện, người thì dưỡng sinh, người thì yoga, người thái cực quyền, người thì thiếu lâm, người karate, người bách bộ, thì tự động mình cũng muốn đi theo, cũng muốn làm, dầu cho bữa đó cái tay dơ là không nổi cũng ráng múa máy vài cái rồi hãy đi về. Còn ở nhà đó, sáng mà thức dậy thấy con mình làm vài cái thấy mệt quá nằm luôn. Thì cái năng lực cộng nghiệp của những người khác nó tác động tích cực đến chúng ta nhiều lắm. Cho nên khi mà tất cả mọi thành phần, mọi người, mọi giới trong xã hội đều phát huy cái năng lực lòng từ bi và tạo ra một cái lực chuyển để đổi cái cộng nghiệp của dân tộc, cộng nghiệp của quốc gia, cộng nghiệp của một giai đoạn lịch sử, thì lúc đó cái hiệu quả đó của mưa hòa gió thuận nó sẽ có mặt liền nè. Mặc dầu thiên tai đó, tức là những tai ách do thiên nhiên gây ra đó, nó thuộc về vật lý, nhưng mà nó vẫn liên hệ đến cộng nghiệp, nhân quả nghiệp báo của con người. Cho nên tất cả nếu ai cũng hướng tâm làm lành lãnh dữ thì cái nghiệp xấu về thiên tai sẽ được giảm đi ở một mức độ nhất định nào đó, mặc dù là không hết, ít ra đó nó có được cái sự hỗ trợ để làm cho con người sớm gọi là có được cái năng lực tỉnh táo để tái định cư lại cái sinh hoạt thường nhật sau cái cơn tai biến của thiên tai lũ lụt hạn hán động đất sóng thần gây ra đối với con người. Yếu tố quan trọng đó là làm thế nào cho mỗi người được vui vẻ ở trong lúc mà hành thiện. Tại vì niềm vui chính là năng lực đẩy con người đến sự hành trì một cách là có nghệ thuật, có phương pháp thôi. Tập thể dục mà không có niềm vui thì tập cũng không lòng. Đi làm công việc đó, dầu tạo ra đồng lương cho bản thân mình mà nếu không có niềm vui đó thì làm thời gian rồi mình cũng bỏ về đi tìm một việc khác. Cho nên yếu tố quan trọng là để kéo dài cái tính cách sở trường và lý tưởng hay lập trường đó là tạo cái niềm vui ở trong công ăn việc làm, hay là trong tất cả những hành động mà mình đang dấn thân. Niềm vui đó được kinh điển nhà Phật nói rất đơn giản: hiện tại lạc trú. Tức là mình thiết lập, xây dựng cái chất liệu hạnh phúc về phương diện cảm xúc ở ngay đời sống hiện tại này. Đừng bao giờ làm những việc lành là mong đến chết mới được hưởng, hoặc là sau khi qua đời đó sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hay là cảnh giới Đức Phật Dược Sư rồi mới hưởng, như vậy uổng lắm. chúng ta phải tu tập làm thế nào đó đó để ở mỗi hành động hành trì của chúng ta là kéo theo sự an vui hạnh phúc tức thời. Chúng ta biết chắc chắn rằng là chúng ta làm đúng phương pháp. Còn tu tập nhiều năm, làm lành nhiều năm mà là không có kết quả của an vui thì chúng ta biết rằng là chúng ta chưa có được sự hoan hỷ ở trong lúc chúng ta làm, như là làm công đức. Có nhiều người suốt cả cuộc đời làm công đức mà gặp phiền não một cái là buông liền, đến lúc đó là lại nghĩ trong đầu mình là từ đây về sau tôi không bao giờ làm việc đó nữa, bởi vì việc đó nó mang lại cho tôi quá nhiều nỗi phiền muộn, nhọc nhằn, khó chịu, cao có, vân vân, nói chung là phiền não. Cho nên cái chất liệu hoan hỷ là sức sống của tất cả mọi việc làm lại. Dĩ nhiên là đừng phục vụ sự hoan hỷ đó cho những việc làm xấu, thì đến lúc đó con đường tội lỗi sẽ mở ra nhiều cho chúng ta. Mà muốn làm thế nào để được hoan hỷ là rất đơn giản, tức là trong lúc đi đứng nằm ngồi sinh hoạt hít thở đừng bao giờ đánh mất ý thức khỏi hành động. Ý thức và hành động phải song hành với nhau, giống như cái hình ảnh của từng bước chân ở trên mặt đất thật là vững chãi và cứng cáp. Sự bước đi vững vàng và cứng cáp đó làm cho mình không bị té ngã. Muốn làm như vậy đó thì chúng ta phải tập thói quen là tập trung vào một công việc trong một thời điểm, đừng làm theo thái độ phân tập. Thì lúc đó là công việc nào mình cũng đổ dồn hết trái tim ở trong trọng, hết toàn bộ nhận thức ở trong trọng, toàn bộ trí tuệ. Cho nên cái kết quả và hiệu năng của việc làm đó sẽ cao rất nhiều lần so với chúng ta làm một cách lơ đễnh. Ăn cơm cũng vậy, trong lúc ăn cơm mà nói chuyện, ăn cơm mà tưởng tượng việc này việc nọ, nhớ chuyện này chuyện kia, hoặc là mơ tưởng đến một rạp hát hay là một cái bộ phim này nọ, chắc chắn rằng cái chất dịch vị đó ở trong lưỡi và trong họng sẽ không tiết ra đủ để có thể hỗ trợ cho bao tử làm việc một cách tốt. Đức Phật dạy là trong lúc ăn cơm đó là mọi việc khác phải buông, công ăn việc làm gia đình, thậm chí chuyện bản thân phải buông, chỉ còn nhớ một chuyện duy nhất là ăn, không nhớ việc gì khác hết. Thì ăn một cách trọn vẹn, cái năng lực làm việc trọn vẹn đó sẽ giúp cho bao tử hoạt động rất tốt. Khi làm công việc ở công sở thì không nhớ chuyện gia đình, không nhớ chuyện vợ chồng, cũng không nhớ chuyện con cái, không nhớ chuyện người thân, mà chỉ nhớ có công việc duy nhất mà thôi. Sau khi kết thúc công việc ở công sở rồi thì khóa công việc đó ở ngay cái bàn làm việc, về tới nhà là về với một cái tâm thoải mái thảnh thơi, hòa nhập với sinh hoạt gia đình. Làm như vậy á, chúng ta có được cái chất liệu chánh niệm và tỉnh thức ở trong việc làm, do đó mọi căng thẳng nó không có đè, không có đeo đuổi chúng ta. Có nhiều người có cái bệnh nhiệt tình hoặc cái bệnh trách nhiệm thẳng dư đó, tức là nó dư thừa về cái trách nhiệm nhiều quá đó, làm cho họ thay vì chỉ chừng chuẩn bị khoảng chừng 20% năng lực là có thể giải quyết được vấn đề, họ làm đến 200, tức là gấp 10 lần mà vẫn cảm thấy chưa an tâm. Cái năng lực dư thừa trong sự chuẩn bị đó đó làm cho người đó đánh mất đi cái năng lực sống hạnh phúc ở trong hiện tại. Tức là đang sống hiện tại mà cái nỗi lo nó cứ trôi về quá khứ và đã chạy về trong tương lai không. Người có nhiều dự án, nhiều chương trình, nhiều kế hoạch nhiều á, mà không có cái cơ sở nền tảng của hiện thực đó, sẽ rơi vào tình trạng là phóng lao về tương lai mà đánh mất đi hiện tại. Cho nên nhà Phật dạy là hãy đầu tư hiện tại 100%, đừng bận tâm về tương lai thì tương lai vẫn có, và có một cách rất là vững chãi. Thì cái cách mà nhà Phật dạy là làm thế nào để có được những quả trứng gà có trống, ấp nó một cách có nghệ thuật thì nó sẽ có đàn gà trong tương lai. Còn mơ tưởng đàn gà mà không có cái trứng á, thì sự mơ tưởng đó sẽ dẫn đến tình trạng là cầu bất đắc, mà cái đó dẫn đến một nỗi khổ và niềm đau. Mong muốn mà không tự nguyện đó, khổ đau dữ lắm. Hy vọng nhiều thì thất vọng càng cao. Còn nhà Phật dạy là không nên hy vọng, mà hãy nên làm có phương pháp, làm có tự giác, làm có trái tim, làm có tấm lòng. Sau khi làm xong rồi là không để cho tâm nó bị vướng bận ở trong việc làm nữa. Giờ nào việc đó, đến giờ ngủ thì chỉ có việc ngủ thôi, chứ không còn việc nào để lãng vắng trong đầu. đến giờ học thì không có việc chơi ở trong đầu đó, thì cái năng lực và hiệu quả rất là cao. Là chính cái thái độ đó nó làm cho mình có được cái chất hoan hỷ hay là vui vẻ ở trong công ăn việc làm. Cái này nó mới làm cho mình có đi đường bền, đường dài, đường tốt được. Cho nên vượt chất tâm linh đó, nghe tưởng chừng như là cái gì cao siêu huyền diệu, Đức Phật gia trì hỗ trợ cho mình, tụng bài kinh này rồi, đọc thần chú này rồi đó, thì cầu gì được đó. Hiểu như vậy là hiểu sai kinh điển. Mà vượt chất đó là những cái đức tính mà chúng tôi vừa đọc ra trong những đoạn kinh. Quan trọng nhất là tự mình phải hành trì, tự mình phải thực tập, tự mình phải chuyển hóa, tự mình phải biến nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc thôi, chứ không ai giúp cho mình. Muốn như vậy thì phải bắt đầu từ những cái bước rất đơn giản, thông qua việc thiết lập chánh niệm tỉnh thức ở trong các cử chỉ đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt nói nín, cử chỉ động tĩnh vân vân. Chúng ta phải có mặt của ý thức đó, thì lúc đó đó chúng ta mới phát huy được cái chất liệu vui ở trong việc làm được. Chúng tôi nêu một ví dụ đơn giản, chẳng hạn như là đến cái ngày sám hối 14 và ngày mùng 1 hàng tháng đó, thì quý Phật tử có thói quen là trở về chùa để tụng kinh lễ Phật, và ai cũng mong rằng là qua những cái hành động này thì mình sẽ có được phước báo. Dĩ nhiên lễ Phật, kính Phật, lại Phật, tôn trọng Phật thì phước báo phải có thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại tại đây thì chúng ta chỉ có được một phần rất nhỏ. Và nhà Phật dạy đó, thì mình đến với một thái độ hăng hoan, thích thú, và thấy được rằng là trong mọi hành động dấn thân làm đó, đó mình có được cái chất liệu an vui hạnh phúc cho bản thân mình, thì không cần đợi ai nhắc nhở cả. Thậm chí đến giờ đó, mẹ mình hơi chậm dễ chút xíu, phải nhắc mẹ: mẹ ơi, đi con đến chùa để lại Phật tụng kinh. Đó là cái tâm hoan hỷ ở trong việc làm đến tụng kinh, chứ phải là cái tâm muốn cầu phước báo. Mà cái tâm hoan hỷ vì mình thấy là mình làm một cái việc khi lại Đức Phật á, thì mình thấy rằng Ngài cao thượng vĩ đại như là quả núi Tu Di, còn mình như một hạt cát. Thì lúc đó tâm niệm lại Phật này sẽ giúp cho mình chuyển hóa được cái tôi. Cái tôi chính là cái vỏ sầu riêng, đi tới đâu nó tạo gai góc, khổ đau trên đó. Thì tôn kính Phật đó, thì mình thấy được rằng là những giá trị tâm linh đạo đức mà Ngài cống góp cho dân gọi là hoàn toàn trên tinh thần vô ngã vị tha. Cho nên mình kính Ngài này, ráng học theo đức hạnh của Ngài trong mọi hành vi, trong mọi đóng góp, và đừng bao giờ tạo ra chủ nghĩa công thần. Muốn như vậy hoan hỷ trong từng việc làm cụ thể, mỗi một việc làm đó đều mang lại cho mình được an vui. Thì vậy là sự đến chùa đó không phải là một sự bắt buộc. Đến giờ tụng kinh thì chúng ta không có đông đo thời gian, mong sao cho nó hết cái thời kinh. Nhiều người nếu mà không có được cái lòng hoan hỷ trong lúc tụng kinh á, cái dở đồng hồ coi, coi tới coi lui, coi xuôi coi ngược, coi hết giờ chưa để ra về. Và đang ở trên cái thời kinh tụng niệm mà cứ mong coi lát nữa có ngôi sao cải lương trực tiếp để coi những cái giọng ca giang này như thế nào, hoặc là ngôi sao ca nhạc trẻ vân vân, hoặc là những bộ phim hấp dẫn ly kỳ, thì không cách nào chúng ta có được cái sự hoan hỷ trong những cái hành động mà chúng ta đang có mặt ở hiện tại này. Nói chung là cái cách thức hiện tại lạc trú đó là một nghệ thuật để giúp cho mình thiết lập được cái trạng thái an vui hạnh phúc ở trong từng hành vi rất đơn giản. Bất cứ một hành động nào cũng mang lại cho mình được hạnh phúc cả, chỉ cần để ý thôi. Quý vị chỉ cần nhớ những cái từ quan trọng là khóa công việc ở ngay chỗ nó cần phải được kết thúc. Chú xin lặp lại: khóa các công việc và nỗi lo ở ngay cái chỗ mà chúng cần phải được kết thúc. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi nghe giảng thì chỉ nghe cái lời của vị pháp sư, rồi tập trung theo ý nghĩa của vị pháp sư nói, liên tưởng đến, thấy cái nào đúng thì thực hành, nào không đúng quăng qua một bên. Thì đó quý vị đang có hiện tại lạc trú trong thời pháp. Đến lát nữa khi đến cái thời sám hối diễn ra thì quý vị không cần phải nhớ đến lời kinh, lời pháp nữa, mà quý vị chỉ còn nhớ trước mặt mình là Đức Phật. Mình đang cần phải có những hành động lại Phật, lại Phật bằng một thái độ cung kính, đúng phương pháp, với nghệ thuật hỗ trợ quán tưởng, mình quán một Đức Phật đang ở trước mặt mình như là vô số Đức Phật đang có mặt. Một động tác lễ lại này được hóa sanh thành vô số động tác lễ lại, thì phước báo đó, dầu mình có mong cầu, từ một trở thành mười, lại một Đức Phật mà trở thành lại vô số Đức Phật. Thì lúc đó quý vị chỉ tập trung vào việc lại Phật thôi. Sau khi kết thúc lại Phật rồi đó, đi về nhà, trên đường đi thì quý vị không còn nhớ đến chuyện lại Phật nữa, cũng không còn nhớ đến lời pháp thoại nữa, mà chỉ nhớ chứ đi làm sao nhìn đường xá hai bên đâu đó rõ ràng. Mỗi bước chân đi chậm là biết đi chậm, đi nhanh là biết đi nhanh, đến ngã tư thì biết đi ngã tư, đến đèn đỏ là phải dừng, chứ đừng lấy đèn đỏ mà thành ra thấy đèn xanh là người ta sẽ đụng mình mất. Hoặc là thấy xe nó lũa tới mà mình cứ thản nhiên nói tôi niệm Phật rồi không ai đụng vô tôi, cái chừng chết á. Cái đó rất quan trọng đó. Như vậy là chúng ta có được hiện tại lạc trú trong động tác đi. Về nhà, sinh hoạt gia đình, tâm sự với vợ chồng hay là con cái thì chỉ lo sinh hoạt gia đình. Tất cả mọi công việc làm ăn buôn bán, những cái căng thẳng trong giao tế, những bất đồng trong giao lưu, rồi những nỗi đau, rồi những nỗi nhói trong tim về những cái chuyện không hài lòng, không như ý đó, thì bỏ qua một bên hết, đừng để cho nó đè nặng trong mối quan hệ gia đình. Thì như vậy là chúng ta có hiện tại lạc trú trong sinh hoạt gia đình. Trước khi đi ngủ quên hết tất cả, chỉ nghĩ mình như một cái thân thể đang chết. Thân thể đang chết là thân thể không còn ý thức, không có tư duy, tính toán, hơn thua, rồi là mong cầu vị kỷ cá nhân vân vân. Chỉ còn nghĩ đến cái giấc ngủ với hơi thở, lỗ mũi thở ra, thở vào, thở sâu, thở chậm, nhẹ nhàng, không có cưỡng đoạt nó, không có ức chế nó, không có quá nỗ lực để cho cái hệ thể nó được tự nhiên thư thái ra và vào. Thì lúc đó giấc ngủ sẽ được diễn ra một cách rất là an lạc. Cái đó gọi là có hiện tại lạc trú ở trong giấc ngủ. Thì tất cả những điều vừa nêu nó chính là sự hoan hỷ và vui vẻ trong hành động của mình. Tôi Phật nói là bất kỳ một biệt nghiệp và cộng nghiệp nào trong lúc chúng ta thực hiện làm đó, cũng phải nuôi dưỡng cái chất liệu của quan hỷ thông qua hiện tại lạc trú. Thì lúc đó cái dược chất tâm linh sẽ có mặt với chúng ta thôi. Kết thúc bản kinh này, Đức Phật có nêu ra một câu tuyên bố bằng sự hỏi vấn và đáp. Dĩ nhiên là có những cái chân lý đó không cần phải tuyên ngôn mà để người khác khẳng định giùm. Ở đây Đức Phật sau khi giải thích, giới thiệu những dược chất tâm linh và phương pháp hành trì để có được an vui hạnh phúc, giải khổ trừ tà ác rồi đó, thì Ngài mới hỏi A Nan, tức là vị thị giả hầu gần bên cạnh Ngài, nghe và ghi chép lại bản kinh này, là có tin được rằng là công đức của sự thọ trì và phát huy dưỡng chất tâm linh như vậy là sâu xa ngàn hay không? Ý Đức Phật muốn nói là cái công đức của việc thực tập hành trì và phát huy cái tiềm năng từ bi ở trong mỗi con người có thể hóa giải hạn tù, hóa giải chiến tranh, hóa giải tai ách, rồi phát huy những cái năng lực của hỷ xả, bao dung, thứ tha, rồi phát huy được cái năng lực buông xả, không chấp trước, phát huy được thái độ khen công đức của người, phát huy được cái thói quen là tán thán việc làm lành, xã hội hóa việc làm lành. Chứ tin rằng là cái lời Phật dạy vậy là đúng hay không? A Nan mà trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng còn có thể bị sơ sụn, núi tu di cao có thể bị lay động, nhưng lời của Phật nói không thể nào sai được. Đây là một tuyên ngôn chân lý mà không phải phát xuất từ miệng của Đức Phật Thích Ca, mà phát xuất từ A Nan đại diện cho những người hành trì. Sau khi thấy Đức Phật nói, thực hiện theo những gì Đức Phật dạy, có kết quả trong đời sống hàng ngày, mang an vui lợi ích, lúc đó A Nan mới xác quyết rằng lời Phật dạy không thể nào sai được. Còn trong những cái của thế giới này mình tưởng như bất di bất dịch, mặt trời mặt trăng là những cái mà nó chạy theo quỹ đạo mà ít có thể là bị hư hoại lắm, A Nan nói nó có thể bị rơi. Các hiện tượng sao rơi đó thực ra đó là hành tinh nó bị va chạm làm nổ tung, làm cho nó bị tan nát ra để hình thành ra những cái cấu thể nhỏ của những cái thiên thể, tạo ra những cái cấu trúc vật lý khác. Cái chuyện khó có thể xảy ra vẫn có thể xảy ra trong một thời điểm nào đó trong vũ trụ bao la không cùng tận này. hoặc là núi tu di là cái khái niệm và thuật từ chỉ cho một cái gì đó lớn cao vội vội vững chãi, nó chắc chắn ghê gớm lắm, vẫn có thể bị lay động. Chúng ta thấy hiện tượng động đất đó, nó là một cái gì đó thách đố lại những sự bình yên, những cái cấu trúc xây dựng bình yên của cuộc đời này vẫn có thể bị thách đố hết cả. Nhưng mà lời Phật nói thì nó không bị rơi vào tình trạng lay động như núi tu di, bị rơi rớt như là mặt trời mặt trăng, hoặc là bị mặt trời trở thành nóng, mặt trăng trở thành lạnh. Tức là chân lý là chân lý, chân lý là muôn đề, chứ không chân lý nó có giá trị nhất thể. Chính thể thì nhất thể, nhưng mà chân lý là dạng đại. Vật chất là nhất thể, đời sống đạo đức là dạng đại, khổ đau là nhất thể, mà hạnh phúc mà khi chúng ta biết vun trồng tu tập rồi đó thì nó trở thành dạng đại. Nó ngược hoàn toàn với những quan điểm của thế gian. Mặc dù đạo Phật chủ trương đó là mọi sự vật hiện tượng là không ngừng trôi chảy, không ngừng biến hóa, không ngừng thay đổi, không ngừng bị thay thế để trở thành một cái khác, nhưng mà những cái giá trị về tinh thần, giá trị đạo đức, giá trị của niềm vui, giá trị của đóng góp, giá trị của vô ngã, giá trị của tinh thần phục vụ không có công thần chủ nghĩa sẽ còn mãi với cuộc đời, vì nó là hương thơm. Con người ta chết mà những giá trị đó vẫn tiếp tục mở ra. Cho nên là sống tốt đẹp trong cuộc đời này, đừng có sợ là bị thua thiệt, thật thà tôi thua thiệt. Cái câu nói đó là một câu con dao hai lưỡi, giống như sử dụng ta đừng nói thật thà, vì thật thà sẽ dẫn đến tình trạng bị thua thiệt. Còn Đức Phật nói, những người sống đạo đức, người sống chân thật, người sống với những dưỡng chất tâm linh thì người đó sẽ không bao giờ bị thua thiệt, mà người đó sẽ hưởng được những giá trị an lạc, hạnh phúc chẳng những ở đời này mà ở còn nhiều đời kiếp về sau nữa. Thái độ tâm lý đó phải hết sức dứt khoát thì chúng ta mới có được an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Sau cái buổi này thì chúng ta kết thúc bài kinh Dược Sư. Thì đây là cái buổi thứ 10 chúng tôi đã chia sẻ về nội dung kinh Dược Sư một cách rất là bao quát, và phần lớn đó, những góc độ chúng tôi chia sẻ là nhấn mạnh đến phương diện ứng dụng của bản kinh hơn là dựa vào nghĩa đen chữ trắng. Cho nên chúng ta nên tập cái cách tiếp xúc các bản kinh Phật giáo nói chung, và đặc biệt là các bản kinh Đại Thừa, dưới góc độ biểu tượng về triết lý, thì chúng ta sẽ học hỏi rất được nhiều điều. Và mỗi một câu, một chữ, một mệnh đề chính là một minh triết, có thể trở thành ngọn đuốc soi đường hành trì chúng ta. Cho nên khi quý vị đọc kinh đó, đừng có sợ rằng là mình đọc bài kinh này nhiều lần rồi, thậm chí là thuộc lòng rồi, không cần có nhu cầu đọc lại. Nói như vậy là chúng ta quá chủ quan, quá tự hào. Thì thực ra đó, ngay cả những người xuất gia như chúng tôi đọc kinh điển suốt cả đời, nhiều khi một bản kinh đó một ngày đọc lại đến 2-3 lần mà vẫn thấy cái chiều sâu mà mình vẫn chưa hiểu được một phần nào quan trọng ở trong bản kinh, đến lúc chỉ hiểu một phần rất nhỏ thôi. Cái mỗi lần đọc tụng lại chúng ta thấy có thêm những cái mới, mở lòng xem lại bản kinh chúng ta thấy được học thêm những cái hay. Do đó là quý vị cứ đọc, đọc hoài, đọc mãi mà vẫn không có cảm thấy là dư thừa chút nào cả. Mỗi khi mà chúng ta đọc lại thì các hạt giống tâm linh, dưỡng chất từ bi và những yếu tố an vui hạnh phúc được nuôi nặng, hấp nấm lại, gieo trồng lại trong mảnh đất tâm của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái phương hướng tạo ra một cái phản xạ từ điều kiện đến thành vô điều kiện trong việc ứng xử lên ác làm lành. Đây là một sự thật, và rất mong tất cả đều có thể hành trì và đạt được kết quả như là sự mong đợi.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 08 830 0908 9570 0908 153 153 160 email
thichnhattu@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.